nhưng mà đó cũng không sợ hết. Có những bữa người ta đem tôi lên, người ta hành hình tôi, ba ông cán bộ chất vấn. Tôi chỉ nhắm con mắt lại tôi niệm Phật thôi, rồi tôi nhìn ngay tâm tin cho họ một hồi, rồi sao mà họ buồn ngủ, họ ngáp hồi họ đuổi tôi về. Rồi lần thứ gì họ kêu tôi nữa, tôi cũng niệm Phật, tôi cứ nhìn ngay tâm tin họ, rồi họ cũng ngáp cái rồi họ đuổi tôi về. Mà ba lần như họ điều tra tôi cũng được rồi thôi, họ tha cho tôi không có bị hình phạt nữa. Rồi khi tôi về ở Tây Cà Mau, tôi về tôi cũng bị nữa, cảnh công an họ mời tôi vô, họ hâm dọa tôi, họ biểu tôi phải hợp tác với họ để làm việc. Tôi nói tôi già không làm, tôi có cái tài giữ sức khỏe mà tôi đang giữ chưa được, mà cái tài kia những cái chuyện gì tôi học của chế độ cũ các ông biểu tôi bỏ hết, giờ tôi cũng nhớ nữa. Tôi làm người học trò của các ông dạy tôi làm được, thành ra tôi khỏi. Tới bây giờ tôi qua đây, bây giờ thật là một giấc mơ. Cái lời cảm tưởng của tôi sau khi trước khi mà chúng tôi dứt lời thì chúng tôi có mấy cái bài thi để xin gửi cho quý vị suy nghiệm. Sau đây để được nói lên cái sự mong mỏi của chúng tôi cũng như của tất cả quý vị. Con cháu Lạc Hồng sẽ phát tâm làm cho giống đạo nảy tươi mầm, phát huy thánh đức nơi quê mẹ, cực lạc Tây Phương khỏi nhập tông. Tầm người tu đúng pháp vô vi, đại hội Long Hoa đã đến kỳ, dĩ đức lập quyền nên quốc đạo, Việt Nam thánh địa mở trường thi. Thi tài thi đức với thi công, sáng giá hay chăng Long Lạc Hồng, tánh Phật tâm trời ngày sự nghiệp, vô vi tín hữu hãy ghi lòng. Mừng hội vô vi đúng tuổi 10, mừng thầy, mừng bạn khắp nơi nơi, mừng nay pháp lý đang thành tựu, mừng bậc chân nhân cứu khổ đời. Thiền tâm bao quát cõi đạo nguyên, viện học tầm chân pháp lý thiền, vĩ đại thông truyền cơ thánh đức, kiên trì tỉnh định lẽ siêu nhiên, vi diệu vi chân, vô cầu vô kỷ minh tâm tánh, vi diệu vi chân đắc Phật tiên, chánh kỷ hóa nhân hồi cực lạc, pháp môn khai triển mãnh tâm điền. Chúng tôi có cái nhiều lời xin cảm ơn đức thầy tất cả quý vị. Chúng tôi xin cảm ơn huynh Nguyễn Xuân Liêm. Chúng tôi xin mời giáo sư Đậu Mộng Nam cho vài cảm tưởng.
Thường nói rằng đời tôi là đời tu bất đắc dĩ, là vì thế này: năm tôi 15 tuổi có lần tôi tới chùa thì tôi thấy ông thiền sư đó, ông ấy dạy người ta ngồi thiền, tôi thấy hay quá, đẹp quá. Thế rồi tôi mới xin với ông rằng là để tôi cũng được tu thiền, cũng được ngồi thiền. Thế nhưng mà ông bảo rằng là với một cái điều kiện là nhà ngươi phải về học chữ Nho, chừng nào giỏi đọc được kinh tới đây thì ta truyền pháp ra dạy truyền cho. Thế tôi về tôi cắm đầu ngày đêm tôi học, thì thời gian sau tôi giỏi, giỏi rồi thì trở lại để ông ấy thưởng cái tiền là ông ấy dạy truyền cho tôi. Thế nhưng mà khi tôi tới thì ông bảo là nhà ngươi đã truyền rồi, đã biết truyền rồi, thì bây giờ ta cho ngươi đi truyền thiền. Thế tôi bảo ủa, không thiền mà lại truyền thiền. Thế thì lão ấy gửi tôi đi dạy chữ Nho ở những Phật học viện, tại Phật học viện của ngài và nhiều Phật học viện khác. Thế là cuộc đời của tôi kể như từ ngày đó cứ quanh quẩn với chữ Nho, với kinh Phật, rồi với nhà thiền, cho đến bây giờ tôi cũng chưa dứt được. Cái thời gian mà dịch 4 bộ kinh cho vô vi, như các bạn thấy, tôi cũng như người vô vi vậy. Cũng ăn cơm chay, rồi cũng phải nhịn nhục, cũng phải giữ thanh tịnh nọ kia, cũng như một người thiền. Thời gian đó tôi cũng không bị rớt, đó. Thành ra, đã dịch được 4 bộ kinh, thì trong 4 bộ kinh nó cũng mất đi 4 năm trời. Nhưng mà sau đó thì quả thực ơn phước rất là nhiều. Tôi muốn gì được đó, tôi muốn làm gì tôi làm được, và thành công như ý nguyện của tôi muốn. Đó, thì các bạn thấy là pháp vô vi, vi diệu biết là bao. Và bây giờ tôi cũng xin thưa với các bạn một điều nữa, là cái điều vi diệu đó mà tôi thấy được là gần đây có một vị mục sư của một ngành về tin lành của người Mỹ, có tới 6.000 nhà thờ trên tại đất Mỹ này, và cả chục ngàn nhà thờ ở trên khắp các quốc gia, 96 quốc gia trên thế giới. Thì cái vị mục sư đó bây giờ đã được giáo hội tin lành đó giao cho cái trách nhiệm là đem tin lành vào nước Việt Nam. Thì vì mục sư đó đã tìm tới tôi là bởi vì cái trách nhiệm quá nặng, mà ngài thì lại tuy có học nhiều về Việt Nam rồi, nhưng mà bây giờ cũng còn phải học tiếp và học lại. Thế ngài đến với tôi, thì ngài nói rằng ngài đã tìm hiểu vô vi rất nhiều, nhưng mà biết rằng là tôi cũng có thời gian làm kinh cho vô vi và hỏi thêm tôi về vô vi. Thế thì ngài mới kể lại một cái kỷ niệm. Tôi hỏi là biết vô vi là biết như thế nào, thì ngài mới kể lại một cái kỷ niệm là 10 năm trước đây, khi Đức ông Tám thuyết giảng ở trên Los Angeles cho khoảng 400 thính giả ở trên đó, thì ngài nói rằng là không hiểu làm sao ngài ở mấy tút dưới cuối cùng của thính đường, làm sao mà ông Tám lại nhìn ra ngài và ngoắc lại và đã trao cho 10 cuộn băng của vô vi. Đó là một cái sự kỳ diệu vô cùng của vô vi. Thế và sau 10 năm qua thì ngài mới hiểu được rằng thế ra cái sứ mệnh, cái ngày hôm nay mà được giáo hội của Hoa Kỳ trao cho trách nhiệm đem đạo trở về Việt Nam, thì trong đó là trong những cái 10 năm qua, những cái điều học hỏi trong đó có pháp vô vi đó, thì đó là tôi chỉ phán xét xin thưa rằng pháp vô vi là pháp cực kỳ vi diệu đó. Và trong cái tương lai là pháp vô vi là pháp mà đời đạo song tu đó, rất gần với lại tin lành của Mỹ. Thì tôi nghĩ rằng theo tôi linh cảm thấy rằng trong bước đường tương lai đối với quê hương dân tộc và đạo pháp, vô vi cũng đóng một vai trò, một sứ mệnh rất ư là quan trọng, có thể là quan trọng hơn 10 năm qua mà hội Ái Hữu Vô Vi đã trải qua. Vậy thì tôi cũng xin thưa như vậy. Xin dư lời. Cảm ơn.
Xin cảm ơn giáo sư Đào Mộng Nam. Xin mời huynh Phương Vũ Võ.
Thưa quý bạn đạo, trong phần phát biểu cảm tưởng thì quý vị trong ban chấp hành thì cũng lựa những người ở từ Việt Nam qua, những người đã chịu khổ, thì ban chấp hành cũng lựa được cái người sướng nhất, là tôi nghĩ là tôi là cái người sướng nhất được tu 10 năm qua. Tu cái đường tu nó không có nhiều cái khổ nạn như những cái bạn đạo khác. Tôi cũng xin được kể với quý vị một vài cái chuyện tu hành mà tôi nghĩ là có thể giải trí được quý vị trong được vài phút. Tôi thực sự không hiểu tại sao mà thầy Tám có sức hút đối với tôi, có một sức hút nào đó. Mà mỗi khi mà gặp thầy á thì bao giờ thầy cũng có cái bài là thầy xua đuổi, thầy không có bao giờ muốn mà bạn đệ tử lại cái lúc nào cũng là theo chân thầy và lệ thuộc vào cái thân xác của thầy. Thì cái bài đầu tiên mà tôi gặp thầy lần đầu ở Cô City đó, thì cái buổi trưa có một lần đó tôi ở ngoài phòng khách có một mình thôi, thì thầy ra thì ngồi ngoài cái ghế